tối Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu vẫn sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha.
Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Cầu xin Chúa cho chúng ta có một thì giờ học lời Chúa với nhau thật vui vẻ và hữu ích. Chúng ta đang học về đề tài Phụ Nữ và Cầu Nguyện, dựa vào quyển Sức Mạnh của Người Vợ Cầu Nguyện do bà Stormy O'Martian viết. Chúng ta đã học về những lĩnh vực người vợ cần cầu nguyện cho chồng, như vấn đề việc làm, cách sử dụng tiền bạc, đời sống tình dục và tình yêu chăn gối. Đây là những lĩnh vực quan trọng trong đời sống hôn nhân. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đến một lĩnh vực khác mà chúng ta cũng cần cầu nguyện nhiều cho chồng. Đó là những cám dỗ trong đời sống. Cám dỗ là gì? Nói một cách đơn giản, cám dỗ là bị thúc đẩy hay lôi cuốn để làm điều sai quấy. Cám dỗ luôn ở chung quanh chúng ta trong mọi lĩnh vực, mọi lúc và mọi nơi. Cám dỗ đến với mọi người, ở mọi lứa tuổi, nam cũng như nữ. Nhưng điều nguy hiểm là cám dỗ thường đến rất bất ngờ, lúc chúng ta không đề phòng và không nghĩ là mình sẽ bị cám dỗ. Nhiều người nghĩ rằng người khác mới bị cám dỗ, chứ còn tôi không bị cám dỗ đâu. Người nghĩ như thế là quá đơn sơ và dại dột. Cũng vậy, nếu quý chị em nghĩ chồng mình là người đạo đức, kính sợ Chúa, nên sẽ không bị cám dỗ và không ngã vào cám dỗ. Nếu quý chị em nghĩ như thế thì rất là nguy hiểm, vì quý chị em sẽ không cẩn thận đề phòng. Lời Chúa trong sách Châm Ngôn chương 27 câu 20 dạy như sau: con mắt loài người chẳng hề chán, cũng như âm phủ và vực sâu không hề đầy vậy. Câu này hàm ý rằng đôi mắt con người chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Hễ còn nhìn thấy là còn ham muốn. Lòng ham muốn đó giống như âm phủ và vực sâu không đáy. Sách Truyền Đạo đoạn 1 câu 8 cũng nói: muôn vật thảy đều lao khổ, loài người không thể nói ra được. Mắt không hề chán ngó, tai chẳng hề nhàm nghe. Lời dạy này cho thấy con người không bao giờ bằng lòng với những gì mình có, nhưng luôn luôn ham muốn những gì mắt nhìn thấy. Ma quỷ biết điều đó, nên nó luôn gợi lên trong chúng ta sự ham muốn để cám dỗ chúng ta phạm tội. Vì thế chúng ta phải cẩn thận đề phòng luôn luôn. Mỗi người bị cám dỗ trong một lĩnh vực khác nhau. Có người thì bị thu hút bởi rượu chè, cần sa ma túy. Người thì ham mê tiền bạc hay quyền thế, danh vọng. Những người khác thì mê ăn uống, vui chơi. Người thì thích tìm kiếm những thú vui của trần gian, vân vân. Ma quỷ biết chúng ta say mê điều gì, hoặc là yếu trong lĩnh vực nào, và nó sẽ dùng chính điều đó để cám dỗ chúng ta. Vì vậy, câu hỏi đặt ra không phải là cám dỗ có xảy đến hay không, nhưng là khi cám dỗ đến, chúng ta sẽ đối diện với cám dỗ như thế nào. Người tin Chúa cần hai phương cách để đối phó với cám dỗ. Phương cách thứ nhất là dùng lời Chúa để chống lại cám dỗ. Và phương cách thứ hai, cầu nguyện xin Chúa giúp ta chiến thắng cám dỗ. Tác giả Thi Thiên 119 viết như sau: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. quý chị em cần cùng đọc Kinh Thánh với chồng mỗi ngày. Lời Chúa sẽ giúp chúng ta khôn ngoan để nhận diện cám dỗ khi nó đến và giúp ta bén nhạy, mạnh mẽ để chống lại cám dỗ. Ngoài việc đọc Kinh Thánh với chồng hàng ngày, chúng ta cần cầu nguyện đặc biệt cho chồng để các ông có đủ sức của Chúa mà tránh xa và vượt thắng cám dỗ. Chúa Giêsu dạy, hãy cầu nguyện hầu cho các ngươi khỏi xa vào sự cám dỗ. Theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 40. Lời cầu nguyện có lẽ không đủ để ngăn cản một người đã quyết tâm làm điều quấy, nhưng có thể làm giảm đi sự quyến rũ của cám dỗ và làm gia tăng sức mạnh cảnh cáo của Chúa Thánh Linh trong lòng người tin Chúa. Nhờ đó, có thể kéo người đang bị cám dỗ ra khỏi chỗ nguy hiểm và thoát khỏi cám dỗ. Kinh Thánh cho biết, Đức Chúa Trời không cám dỗ ai. Chúng ta bị cám dỗ là bởi lòng ham muốn xui dục chúng ta. Sứ đồ Gia Cơ viết như sau: chớ có ai đương bị cám dỗ mà nói rằng, ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình, đoạn lòng tư dục cưu mang, sanh ra tội ác. Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết. Theo Thi Gia Cơ chương 1 câu 13 đến 15. Đức Chúa Trời muốn chúng ta trải qua thử thách và cám dỗ, vì đó là cách Ngài rèn luyện chúng ta nên người trưởng thành. Lời Chúa hứa rằng, những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài chẳng hề cho anh em bị cám dỗ quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng mở đường cho ra khỏi để anh em có thể chịu được. Theo thư Côrintô thứ nhất, chương 10, câu 13. Lời Chúa cũng nói, phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Theo Gia Cơ, chương 1, câu 12. Qua lời dạy của Thánh Kinh, cám dỗ là điều không tránh được trong đời sống, vì đó là cách Chúa rèn luyện chúng ta và ban phước cho chúng ta. Vì thế, chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta nhận diện cám dỗ và đừng ngã vào cám dỗ. Điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải cầu nguyện trước khi cám dỗ đến, khi chưa có một nghi ngờ hay là một dấu hiệu nào. Nói như thế có nghĩa là chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện mỗi ngày. Sứ đồ Gia Cơ khuyên, vậy hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Theo thư Gia Cơ chương 4 câu 7. Trong bài cầu nguyện mẫu, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta cầu xin rằng, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Theo Ma-thi-ơ chương 5 câu 13. Chúng ta cần cầu nguyện mỗi ngày để xin Chúa giữ chúng ta không bị cám dỗ và không ngã vào cám dỗ mà phạm tội với Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện điều này cho chính mình và cho chồng của chúng ta nữa. Nếu quý chị em đã trung tín cầu nguyện mà chồng vẫn ngã vào cám dỗ, thì hãy thuận phục ý Chúa, đừng phiền trách chính mình. Nhưng hãy tin rằng Chúa có chương trình tốt đẹp cho chồng của quý chị em. Hơn nữa, chúng ta cầu nguyện cho chồng, nhưng chống lại hay ngã vào cám dỗ là quyết định của chồng. Chúng ta không thể quyết định giùm, và chúng ta cũng không chịu trách nhiệm về điều đó. Ngoại trừ khi vì chúng ta không làm trọn bổn phận của người vợ mà chồng ngã vào cám dỗ. Trong trường hợp đó, chúng ta phải chịu một phần trách nhiệm. Đừng nản lòng, nhưng cứ tiếp tục trung tín cầu nguyện cho chồng. Chúa sẽ nhậm lời cầu xin của chúng ta. Nếu gia đình quý chị em không phải đối diện với nhiều cám dỗ và chồng của quý chị em là người đi trong đường lối của Chúa, sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, hãy dâng lời cảm tạ Chúa về điều đó và cầu xin Chúa giữ cho gia đình quý chị em luôn luôn được như vậy. Sau đây là lời cầu nguyện mà quý chị em có thể dâng lên Chúa về vấn đề cám dỗ trong đời sống của chồng. Chúng ta có thể cầu nguyện như sau. Lạy Chúa, con cầu xin Chúa ban thêm nghị lực cho chồng con. để anh có thể chống lại tất cả mọi cám dỗ đến với anh. Xin Chúa xóa tan mọi tư tưởng tội lỗi ra khỏi tâm trí anh trước khi những tư tưởng đó có thể ảnh hưởng đến anh. Xin Chúa đừng để chồng con bị cám dỗ, nhưng xin giải cứu anh khỏi tất cả những điều xấu xa như là ngoại tình, sách báo, phim ảnh đồi trụy, cần sa, ma túy, rượu, chè, cờ bạc và nếp sống đi ngược lại với lời Chúa dạy. Xin Chúa giúp chồng con thỏa nguyện với những gì Chúa đã ban. Đừng ham mê tiền bạc, sắc dục hay bất cứ một điều nào của trần gian này. Xin giúp chồng con tránh những bạn bè xấu, là những người có thể lôi cuốn anh vào con đường tội lỗi. Xin giúp cho chồng con được mạnh mẽ trong lĩnh vực nào mà Chúa biết là anh yếu đuối. Xin giúp con bén nhạy trước nhu cầu của chồng và đáp ứng cho chồng, để chồng con không dễ dàng bị cám dỗ. Lạy Chúa, xin giúp chồng con biết gớm sự dữ mà mến sự lành, biết bước đi theo Thánh Linh, không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Xin giúp chồng con dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa làm chủ. Xin giúp anh thành thật với vợ và tin cậy vợ, để khi bị cám dỗ, anh sẽ nói cho vợ biết, để chúng con có thể giúp nhau chống lại cám dỗ. Xin Chúa chỉ cho con biết những điều con cần làm hay cần sửa đổi trong vai trò người vợ, để thật sự giúp chồng con giữ đời sống thánh khiết, đẹp lòng Chúa. Con cầu xin những điều này trong danh Chúa Giêsu. Amen. Sau đây là những câu kinh thánh giúp chúng ta giữ đời sống đẹp lòng Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết: Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày, chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa, buông tuồng và bậy bạ, rầy rà và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Cứu Thế Giêsu, chớ chăm nom về xác thịt mà làm cho phỉ lòng dục nó. Thư Roma chương 13, câu 13 và 14. Phao-lô cũng viết: Chớ dập tắt Thánh Linh, chớ khinh dễ các lời tiên tri. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 5, câu 19 đến 22. Quý chị em thân mến, bài học về phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý chị em vào bài học kỳ tới. Nếu muốn nhận được những bài này, xin quý chị em viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ Chương trình Phát thanh Nguồn Sống, PO Box 2041, Manila, Philippines. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý chị em. Thân mến chào tạm biệt quý chị em. Cho con nhớ cha thân lên đêm khi lá thu thôi nở cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây, và đến thiên thu cho con nhớ cha thêm lên đêm khi ánh dương không còn rọi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay, và tới là chương trình Hôn nhân và Gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa Cứu Thế. Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Hôn nhân và Gia đình hôm nay. Nguyện xin Chúa chan hòa ơn lành trên quý vị và gia đình, về tâm linh cũng như vật chất. Trong những chương trình gần đây, chúng tôi có trình bày về 5 nguyên tắc căn bản trong việc dạy con, dựa vào quyển sách nổi tiếng của tiến sĩ James Dobson. Tựa đề là Dare to Discipline. Chúng tôi tạm dịch là Dám áp dụng kỷ luật với con. Trong 3 chương đầu của sách này, tác giả trình bày 5 nguyên tắc căn bản mà quý vị phụ huynh cần áp dụng trong việc hướng dẫn con cái. 5 nguyên tắc đó là: thứ nhất, dạy con biết tôn kính và vâng lời cha mẹ. Thứ hai, sau khi sửa phạt, giải thích cho con hiểu và bày tỏ tình thương đối với con. Nguyên tắc thứ ba, sửa dạy con cách nhỏ nhẹ, nói ít lời, nhưng cương quyết giữ vững lập trường. Nguyên tắc thứ tư, đừng cho con quá dư thừa về vật chất. Và nguyên tắc thứ năm, giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Trong những tuần qua, chúng tôi đã trình bày 4 nguyên tắc đầu tiên, nên hôm nay sẽ nói đến nguyên tắc cuối cùng là nguyên tắc thứ năm. Nguyên tắc thứ năm là giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Là cha mẹ, chúng ta ai cũng thương con và muốn con nên người. Tuy nhiên, có người chỉ yêu thương, cưng chiều con mà không áp dụng kỷ luật, nên con cái trở thành hư hỏng. Ngược lại, có người thì áp dụng kỷ luật quá nghiêm khắc mà không biểu lộ tình thương, nên con cái trở thành phản loạn. Để tránh tạo nên những đứa con hư hỏng hay những đứa con phản loạn, chúng ta cần giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Chúng ta cần bày tỏ tình thương với con cách cụ thể và thường xuyên, nhưng cũng phải cho con thấy những giới hạn và luật lệ mà con phải vâng theo. Kinh Thánh dạy, sự ngu dại vốn buộc vào lòng con trẻ, song roi răng phạt sẽ khiến cho sự ấy lìa xa nó. Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình, song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó. Trích sách Châm Ngôn chương 22 câu 15 và chương 13 câu 24. Nếu thật sự thương con, là cha mẹ chúng ta phải áp dụng kỷ luật với con, sửa dạy khi con làm điều sai quấy. Bản tính tự nhiên của trẻ con là dại dột. Nếu không được hướng dẫn, sửa dạy, các em sẽ làm những điều dại dột, thiệt hại cho chính các em và cho người chung quanh. Không những thế, như tất cả mọi người sinh ra trên trần gian này, con em chúng ta cũng mang trong người bản tính tội lỗi. Trong các em có mầm mống tội lỗi, khiến các em có khuynh hướng muốn làm điều xấu. Vì thế, nếu không có luật lệ nghiêm cấm hay hình phạt để cảnh cáo, các em sẽ làm điều tội lỗi và cuộc đời các em sẽ trở thành hư hỏng. Một vị mục sư nọ có trách nhiệm chăm sóc đời sống tâm linh của các em thiếu niên bị giam trong nhà tù dành cho những thanh thiếu niên phạm pháp. Một ngày kia, vị mục sư hỏi các em rằng nguyên nhân nào khiến các em phải vào trong nhà tù như vậy? Thì mỗi em kể lại một trường hợp khác nhau. Nhưng nguyên nhân chính hầu hết là vì không được cha mẹ gần gũi, dạy bảo. Sau đó, vị mục sư bảo các em viết ra một vài điều mà các em nghĩ là các bậc cha mẹ cần làm trong cách dạy dỗ con cái. Và các em đã viết lên những điều sau đây. Thứ nhất, cha mẹ cần phải nghiêm với con, cho con thấy cha mẹ là chủ, có quyền trong gia đình. Khi được cha mẹ cưng chiều quá đáng, con cái sẽ cảm thấy sợ vì không có giới hạn hay tiêu chuẩn để noi theo. Thứ hai, cha mẹ không nên nóng giận với con, vì khi cha mẹ bình tĩnh, vấn đề sẽ được giải quyết tốt đẹp hơn. Thứ ba, cha mẹ đừng chỉ lo cho con về mặt vật chất, nhưng cần hướng dẫn cho con có niềm tin nơi Chúa là đấng lớn hơn và có quyền hơn con người. Các em thiếu niên phạm pháp đề nghị điều thứ tư như sau. Nếu bắt gặp con nói dối, ăn cắp hay làm điều gì sai quấy, cha mẹ cần áp dụng kỷ luật nghiêm chỉnh để con sợ mà không tái phạm những lỗi lầm đó. Thứ năm, con cái cần được cha mẹ sửa phạt, nhưng cũng cần cha mẹ bày tỏ tình thương yêu. Khi biết cha mẹ thương mình, con cái sẽ suy nghĩ cẩn thận hơn trước khi quyết định làm một việc gì. Điều thứ sáu là cha mẹ cần cứng rắn khi đặt kỷ luật cho con. Khi cha mẹ không chiều theo đòi hỏi của con, dù buồn, nhưng con sẽ kính phục cha mẹ. Điều thứ bảy là cha mẹ cần sống trong thành thật luôn luôn. Nếu cha mẹ không thành thật, con sẽ biết ngay và sẽ mất lòng kính trọng cha mẹ. Và điều thứ tám, các em thiếu niên viết, cha mẹ cần khen con khi con ngoan ngoãn, vâng lời. Khi đã được khen, con sẽ tiếp nhận lời chê trách và sửa dạy của cha mẹ dễ dàng hơn. Kính thưa quý thính giả, qua những điều các em thiếu niên phạm pháp chia sẻ, chúng ta thấy các em trông mong cha mẹ áp dụng kỷ luật, nhưng với lòng yêu thương chứ không phải vì tức giận hay ghét bỏ. Và nhất là cha mẹ cần làm gương cho con trong mọi việc, kể cả những việc nhỏ nhặt thường ngày. Ngày trước, đa số các bậc cha mẹ nghĩ rằng làm cha mẹ thì phải nghiêm với con cái, phải dùng roi sửa phạt và la mắng to tiếng thì con mới sợ. Họ cũng nghĩ rằng không nên cho con biết là mình thương con. Nếu biết cha mẹ thương, con sẽ khinh lờn. Ngày nay thì đa số các bậc phụ huynh có khuynh hướng ngược lại, cưng chiều con và bày tỏ tình thương đối với con cách cụ thể hơn. Đây là điều tốt, nhưng có nhiều cha mẹ quá cưng con đến nỗi không dám la mắng hay sửa dạy, sợ con buồn hoặc sợ phạm đến phẩm giá của con. Theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, cả hai cách dạy con như vậy đều không đúng. Nguyên tắc dạy con của Kinh Thánh là cha mẹ cần áp dụng kỷ luật với con, nhưng cũng cần biểu lộ tình thương với con cách cụ thể. Sách Châm Ngôn dạy như sau: chớ tha sửa phạt trẻ thơ, dầu con đánh nó bằng roi vọt, nó chẳng chết đâu. Khi con đánh nó bằng roi vọt, ắt giải cứu linh hồn nó khỏi âm phủ. Sứ đồ Phao-lô thì truyền cho cha mẹ mạng lệnh sau đây: hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ. Hãy dùng sự sửa phạt, khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Theo thư Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Chúng ta đều biết sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa là như thế nào. Chúa không kể kẻ có tội là vô tội. Chúa sửa phạt người có tội, nhưng sửa phạt cách chừng mực, với lòng nhân từ, thương xót. Ngoài ra, tình yêu Chúa dành cho chúng ta là tình yêu vô điều kiện và không bao giờ thay đổi. Theo lời Chúa dạy, cha mẹ cũng cần phải đối xử với con cái như vậy. Nghĩa là chúng ta không làm ngơ trước lỗi lầm của con, nhất là khi con cố tình cãi lời cha mẹ. Chúng ta cần sửa phạt để con nhớ lỗi và từ bỏ, nhưng chúng ta cần sửa phạt cách chừng mực và hợp lý. Sau khi đã sửa phạt, khi con đã biết tại sao mình bị sửa phạt, cha mẹ cần bày tỏ tình thương với con và cho con thấy không vì những lỗi lầm đó mà tình thương cha mẹ đối với con giảm bớt hay thay đổi. Chúng ta cũng cần noi theo mẫu mực của Chúa là khi con đã nhận lỗi và hối lỗi, chúng ta phải tha thứ và quên, không nhắc lại những lỗi lầm đó nữa. Kinh Thánh cho biết, Chúa không bắt tội luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời. Theo Thánh Vịnh 103 câu thứ 9. Một điều khác nữa các bậc cha mẹ cần làm để giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật trong việc dạy con, là chúng ta cần thông cảm với con. Các con chúng ta từ lúc nhỏ cho đến khi trưởng thành phải đi qua những giai đoạn khác nhau. Các em ở trong tuổi ấu nhi rồi đến thiếu nhi, thiếu niên, đến tuổi thanh niên rồi mới đến tuổi tráng niên là tuổi của người lớn. Khi đi qua những giai đoạn này, đặc biệt là trong tuổi thiếu niên, cơ thể các em thay đổi, tính tình và suy nghĩ cũng thay đổi. Lắm khi các em có những lo sợ, những ước mơ và những hành động mà cha mẹ không chấp nhận hoặc không thể hiểu được. Đó là những lúc các em cần cha mẹ chấp nhận, thông cảm và yêu thương vô điều kiện. Nếu chúng ta mắng chửi, đánh đòn, không thông cảm với con và xua đuổi con, chúng ta sẽ đẩy con vào con đường nguy hiểm. Một điều khác nữa chúng ta cần nhớ trong việc nuôi dạy con là tuy con cái là ơn phước, là cơ nghiệp Chúa ban cho chúng ta, nhưng chúng ta có trách nhiệm nuôi dạy con nên người, chứ không có quyền nắm giữ con như vật sở hữu của mình. Chúng ta vui hưởng khi con còn ở gần và còn cần cha mẹ, nhưng cũng vui vẻ cho con lìa cha mẹ khi con đến tuổi trưởng thành, tự lập. Con cái là món quà Chúa ban, nhưng chúng ta không nên xem con là lẽ sống. Lẽ sống của chúng ta là Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng đã hy sinh tất cả để cứu chúng ta. Chúng ta sống cho Chúa, chứ không sống cho con cái. Khi con cái đã trưởng thành và có gia đình riêng, đời sống riêng, trách nhiệm làm cha mẹ của chúng ta đã hoàn tất. Lúc đó chúng ta trở thành bạn của con, trò chuyện tâm tình và chia sẻ ý kiến với con, chứ không cầm quyền kiểm soát trên đời sống con nữa. Lúc đó chúng ta có thể dành thì giờ hầu việc Chúa và giúp đỡ người chung quanh. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân và Gia Đình đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Kính chào tạm biệt quý thính giả.